Công luận Việt Nam bắt đầu hoang mang trở lại sau khi có thông tin xuất hiện bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 tại Đà Nẵng. Truyền thông Việt Nam cho hay, chính quyền thành phố Đà Nẵng hôm 24 tháng 7 đã cách ly hơn 50 người có tiếp xúc gần với một người dân địa phương sau khi người này có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Bệnh nhân nghi nhiễm virus corona là một người đàn ông 57 tuổi. Người này đã đến bệnh viện C ở Đà Nẵng khám sau khi có triệu chứng sốt, ho và mệt mỏi vào ngày 20 tháng 7. Sau khi được chẩn đoán viêm phổi, bệnh nhân được lấy mẫu để xét nghiệm COVID-19. Kết quả cho dương tính. Các mẫu xét nghiệm được gửi đến Viện Pasteur ở Nha Trang để xét nghiệm thêm, cũng cho kết quả dương tính. Đến tối 24 tháng 7, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm hơn 100 người có tiếp xúc với người đàn ông này trong những ngày qua, bao gồm các thành viên trong gia đình bệnh nhân. Tất cả đều cho kết quả âm tính. Tuy nhiên, hơn 50 người được cho là tiếp xúc gần với bệnh nhân này tại bệnh viện C đã được cách ly và xét nghiệm thêm. Bệnh viện này cũng bị phong tỏa trong ngày. Cho đến đêm 24 tháng 7, các giới chức y tế vẫn chưa xác định được nguồn lây nhiễm cho bệnh nhân. Điều tra ban đầu cho biết người đàn ông này đã không rời khỏi Đà Nẵng trong tháng qua, nhưng có đến hai trung tâm y tế khác và tham dự một bữa tiệc gia đình và một tiệc cưới. Tin cho hay tình trạng của bệnh nhân bắt đầu trở nặng vào chiều 24 tháng 7 và phải dùng máy trợ thở. Ngay trong chiều 24 tháng 7, Phó Thủ tướng Việt Nam Vũ Đức Đam đã có cuộc họp về ca nghi nhiễm COVID-19 này. Tại buổi họp, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương nói rằng, cho đến thời điểm diễn ra cuộc họp báo, vẫn chưa đủ cơ sở để khẳng định bệnh nhân mắc COVID-19. Viện đang làm xét nghiệm lần thứ 5 và sẽ cho kết quả vào sáng 25 tháng 7. Ngay sau khi có thông tin về ca nghi nhiễm virus corona, chứng khoán Việt Nam lập tức sụt giảm với chỉ số VN Index giảm mạnh nhất trong vòng hơn một tháng qua xuống 4,7% khi các nhà đầu tư vội bán cổ phiếu vì lo ngại khả năng đại dịch quay trở lại, dẫn đến tình trạng cách ly phong tỏa như trong tháng 3, theo Bloomberg. Thông tin trên cũng gây xáo động thành phố Đà Nẵng giữa lúc ngành du lịch địa phương vừa bắt đầu hồi phục. Hiện mỗi ngày thành phố Đà Nẵng đón khoảng 25.000 khách du lịch. Trả lời trên báo Lao động, giới hữu trách thành phố cho hay, mặc dù chưa có các hướng dẫn chính thức từ chính quyền, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cũng bắt đầu đưa ra các khuyến cáo và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như phát khẩu trang, nước rửa tay cho du khách, khử khuẩn phòng. Nếu bệnh nhân trên được khẳng định nhiễm virus corona, Việt Nam sẽ chính thức chấm dứt 99 ngày không có ca lây nhiễm nào trong cộng đồng. Hiện Việt Nam báo cáo có 412 trường hợp COVID-19, không có ca tử vong và 365 người đã hồi phục. Tất cả các trường hợp được phát hiện nhiễm bệnh kể từ ngày 16 tháng 4 đều là người nước ngoài hoặc người Việt hồi hương. Một quan chức y tế cho biết Việt Nam hiện có 4 nhà sản xuất và cơ quan nghiên cứu đang tập trung nghiên cứu sản xuất vaccine COVID-19. Dự kiến đến tháng 10 năm sau sẽ có vaccine để sử dụng cho người dân trong nước. Thông tin trên được đưa ra trong một buổi hội thảo của Bộ Y tế Việt Nam vào ngày 22 tháng 7. Trong đó, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo Nguyễn Ngô Quang cho hay Bộ Y tế đang hoàn thiện hướng dẫn quy trình để xem xét thẩm định, phê duyệt về thử nghiệm lâm sàng, kiểm định, cấp phép lưu hành vaccine COVID-19 trong trường hợp khẩn cấp. Được biết, Việt Nam hiện có 4 nhà sản xuất vaccine là Vabiotech, Polivac, Ivac và Nanogen đang tham gia nghiên cứu sản xuất vaccine COVID-19 theo hướng khác nhau. Các giới chức y tế Việt Nam nói bước đầu cho thấy kết quả khả quan. Trong đó, loại vaccine do Ivac hợp tác nghiên cứu với Trường Đại học Y khoa Icahn tại New York và với nhà sản xuất GPO của Thái Lan, nhà sản xuất Butantan của Brazil, được cho là có tính khả thi cao. Hiện vaccine do Việt Nam chế tạo nằm trong số 140 ứng viên vaccine COVID-19 trên thế giới đang ở giai đoạn tiền lâm sàng. 23 loại vaccine khác trên thế giới đã ở giai đoạn thử nghiệm trên người. Việt Nam dự tính sẽ bắt đầu thử nghiệm vaccine trên người giai đoạn 1 vào tháng 10 đến tháng 12, và sản xuất lô thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2-3 vào tháng 12 năm nay. Sau đó sẽ nộp hồ sơ xin cấp phép sản xuất vào tháng 4 năm tới và nâng cấp quy mô sản xuất lên 30 triệu liều một năm so với quy mô hiện tại của Ivac là 3,5 triệu liều một năm. Theo ông Nguyễn Ngô Quang, nếu tiến trình sản xuất diễn ra đúng theo dự tính, thì vào tháng 10 năm tới, Việt Nam sẽ có vaccine COVID-19 để cung cấp cho người dân trong nước sử dụng.
Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên hoan nghênh một chỉ thị mới của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam về việc dừng nhập khẩu động vật hoang dã, nói rằng đây là một phản ứng kịp thời trước nguy cơ xảy ra đại dịch tiếp theo. Thông cáo của Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên dẫn lời Tổng giám đốc Marco Lambertini của tổ chức này nói, chúng ta phải khẩn trương thừa nhận mối liên hệ giữa việc tàn phá thiên nhiên với sức khỏe con người. Nếu không, chúng ta sẽ rất sớm phải đối mặt với một đại dịch tiếp theo. Trước đó, hôm 23 tháng 7, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ban hành chỉ thị dừng nhập khẩu động vật hoang dã để giảm nguy cơ bệnh dịch lây lan và loại bỏ các khu vực chợ tụ điểm mua bán động vật hoang dã. Chỉ thị viết, dừng nhập khẩu động vật hoang dã còn sống hay đã chết, trứng, ấu trùng, bộ phận, dẫn xuất của các loài động vật hoang dã. Trước đó, vào ngày 16 tháng 2, 10 tổ chức phi lợi nhuận Việt Nam và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã đồng gửi thư ngỏ lên Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nhằm kiến nghị về việc Việt Nam cần xác định và đóng cửa các chợ cùng các địa điểm buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp nhằm ngăn chặn COVID-19 bùng phát mạnh hơn. Truyền thông Việt Nam cho biết chỉ thị mới này nhằm ngăn chặn một đại dịch tương tự như COVID-19 xảy ra trong tương lai, cứu lấy loài động vật hoang dã đang suy giảm nghiêm trọng tại Việt Nam và cải thiện hình ảnh quốc gia trong vấn đề kiểm soát buôn bán động vật hoang dã.
LNG Chân Mây, một công ty liên doanh của Mỹ với Việt Nam, có kế hoạch đầu tư tới 6 tỷ đô la vào một dự án điện ở Việt Nam nhằm mục tiêu khai thác thị trường điện năng có mức cầu đang tăng cao của quốc gia Đông Nam Á này, cũng như giúp thu hẹp thâm hụt thương mại giữa Mỹ và Việt Nam. Việt Nam đối mặt với nguy cơ thiếu điện nghiêm trọng từ năm 2021 do nhu cầu vượt xa việc xây dựng các nhà máy mới. Dự án tại tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ bao gồm một nhà máy điện 4 GW, một trạm LNG, tức khí tự nhiên hóa lỏng, và kho chứa LNG, theo ông John Rockhold, CEO của liên doanh với 60% vốn của Mỹ, nói với Reuters bên lề diễn đàn cao cấp về năng lượng Việt Nam năm 2020. Lễ ký biên bản ghi nhớ giữa LNG Chân Mây và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế diễn ra hôm 22 tháng 7, trong khuôn khổ diễn đàn tại Hà Nội, theo truyền thông trong nước. Việc xây dựng nhà máy điện dự kiến sẽ bắt đầu vào năm tới. Theo đó, giai đoạn đầu tiên của việc sản xuất 2,4 GW sẽ được vận hành từ năm 2024 và toàn bộ nhà máy sẽ đi vào hoạt động từ năm 2027. Ông Rockhold cho Reuters biết, chúng tôi có sự hỗ trợ lớn từ chính phủ Mỹ cho dự án này vì Mỹ sẽ có thêm thị trường để bán LNG. Giám đốc điều hành LNG Trần Mai nói, chúng tôi có một số nhà cung cấp LNG của Mỹ và chúng tôi hiện đang có các giao dịch với họ. Khi đi vào hoạt động đầy đủ, dự án sẽ nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng trị giá khoảng 1,2 tỷ đô la mỗi năm. Ông Rockhold cho biết và nói thêm rằng nó sẽ giúp thu hẹp thâm hụt thương mại mà Mỹ đang gánh chịu với Việt Nam. Việt Nam đang tìm cách nhập khẩu thêm hàng hóa của Mỹ như là than đá và khí tự nhiên hóa lỏng để thu hẹp khoảng cách thương mại sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa đánh thuế lên các sản phẩm của Việt Nam trong bối cảnh chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. LNG Chân Mây có 40% vốn sở hữu bởi các nhà đầu tư Việt Nam, cho biết một số tổ chức đã cho thấy họ quan tâm đến việc cung cấp tài chính cho dự án, bao gồm ngân hàng Exim Bank của Mỹ, Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ và Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC thuộc Ngân hàng Thế giới có trụ sở chính ở Washington DC. Ông Rockhold cho biết nhà máy sử dụng turbine do General Electric của Mỹ sản xuất. Dự án hiện đang nằm trên bàn của Thủ tướng Việt Nam và chúng tôi hy vọng sẽ nhận được giấy phép đầu tư vào mùa thu này, ông nói với Reuters.
Người gốc Việt tại thành phố Houston, Texas, chia sẻ cảm xúc và nhận định của họ dưới VOA về việc chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc đóng cửa Tổng lãnh sự quán ở thành phố này trước ngày 24 tháng 7. Vào chiều ngày 23 tháng 7, ông Đỗ Tĩnh, Chủ tịch Hội đồng Giám sát Cộng đồng Người Việt Quốc gia ở Houston, người chứng kiến một số hành động mà ông cho là các nhân viên Tổng lãnh sự quán Trung Quốc thu dọn và dời đi trong ngày 22 tháng 7, nói với VOA.
Sáng qua, phóng viên của nhiều đài truyền hình, truyền thông của Mỹ đến và họ buộc rất đông và cũng bị đuổi đi. Thì tôi cũng ở đó cho đến khoảng chừng 1:30, 2 giờ trưa thì tôi mới rời. Tôi cũng có dịp để mà quan sát về cái tình hình ở đó. thì sáng sớm ngày hôm qua khoảng chừng 10 giờ 11 giờ thì các nhân viên họ lên một chiếc xe van và họ đi rời ngay. Thì những giấy tờ mà tài liệu như thông tin trên các diễn đàn đó, thì họ đã đốt ngày hôm trước và ngày hôm qua sáng hôm qua thì cái mùi giấy tờ vẫn còn rất là nồng nặc. Thì sau khi mà các nhân viên của Tổng lãnh sự quán đi rồi đó thì không biết là còn bao nhiêu còn nhiều nhân viên ở trong bên trong không, nhưng mà thấy nó rất là cái yên tĩnh, và ở phía sau của Tổng lãnh sự quán thì họ vẫn còn đậu hai chiếc xe van, một chiếc nhỏ và một chiếc van rất là lớn để mà họ tiếp tục để mà chuyển hàng đi đi. Và ở bên kia đường thì tôi quan sát có mấy chiếc xe van và có những cái những hàng chữ tàu ở trên những chiếc xe van đó, thì tôi nghĩ rằng là cũng những cái tổ chức người tàu ở nước ta quan sát.
Ông Đỗ Tỉnh, người thường vận động và tổ chức các cuộc biểu tình của cộng đồng người Việt chống Trung Quốc xâm lược Biển Đông ngay trước Tổng lãnh sự quán này, chia sẻ thêm.
Khi mà nói về vấn đề chống Trung Cộng về những cái gì họ đã xâm lấn biển lãnh hải của Việt Nam cho chúng ta, lãnh thổ của chúng ta, thì một cách tổng quát về cộng đồng người Việt quốc gia tại Houston thì rất là phẫn nộ. Mỗi khi mà có những cái tin nóng từ từ trong nước gửi ra hoặc là ở vùng biển biển Đông mà chúng tôi nhận được, thì cộng đồng người Việt gia và thành phố Houston rất là phẫn nộ và sẵn sàng để mà ra có những nhiều cuộc biểu tình rất lớn.
Hôm 21 tháng 7, Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc trong 72 giờ phải đóng cửa Tổng lãnh sự quán ở Houston với lý do là để bảo vệ tài sản trí tuệ và thông tin cá nhân của người Mỹ, một động thái khiến Trung Quốc lập tức đưa ra đe dọa trả đũa. Bà Liên Nguyễn, một cư dân ở thành phố Houston, nêu nhận định với VOA.
Cái cảm xúc của tôi thì rất là vui, vui vì mình có một vị tổng thống rất là vĩ đại và đã dám nói và dám làm, mà khi ông ta quyết định một cái chuyện gì, mồm là ông có điều có lý do để ông làm hết. Thì khi ông quyết định đóng cửa bắt tổng lãnh sự quán của Trung Cộng mà đóng cửa trong 72 tiếng đồng hồ, là chắc chắn là đã có những cái bằng chứng gì đó nó rất là phải nói là mạnh mẽ và chắc, trong đó thì ông mới tuyên bố ra cái lệnh đó và phải đóng cửa một cái tổng lãnh sự, là một cái sự việc không phải đơn giản đó. Đó là đối với cái sự suy nghĩ của tôi, và tôi rất là happy, rất là vui, là vì cái điều đó để dạy cho chính quyền của Trung Cộng biết như thế nào không phải muốn làm gì là làm. Tôi nghĩ là chắc chắn phải có, nếu mà không không có thì không bao giờ mà bên chính quyền Trung mà tuyên bố gọi là một ổ gián điệp. Và khi mình nói ra những cái từ đó ra là chắc chắn là họ đã có những bằng chứng gì rồi, họ mới ra một cái lệnh như vậy. Thì tôi cũng nghĩ có thể rằng là giống như ông Trump ông nói là có thể ông sẽ đóng một hai vài cái nữa, thì cái điều đó cũng có thể. Tại vì bây giờ là càng ngày bên chính quyền của Mỹ họ đã nắm được bằng chứng rất nhiều về tội của Trung Cộng, thì họ đâu có thể nào họ bỏ qua để cho mà lọt vô một đất nước phá hoại như vậy. Cái là một cái điều là mình cảm thấy rằng là rất mừng là đã phát hiện được và vạch trần được cái bộ mặt xấu xa của Trung Cộng.
Vào chiều ngày 23 tháng 7, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã có bài phát biểu chỉ trích chính phủ Trung Quốc và lý giải yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán ở Houston là vì đó là một trung tâm gián điệp và đánh cắp sở hữu trí tuệ. Như một hành động trả đũa lại Hoa Kỳ, hôm 24 tháng 7, Bắc Kinh yêu cầu Washington đóng cửa tổng lãnh sự quán ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, theo Tân Hoa Xã. Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng kêu gọi Mỹ đảo ngược quyết định sai lầm của mình về việc yêu cầu đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston. Ông Nhất Nguyên, một cư dân thành phố Houston, chia sẻ quan điểm của ông.
Cái việc đóng cửa của lãnh sự quán Hoa Kỳ Trung Trung Quốc tại Houston là một cái việc làm rất là bất ngờ, và không riêng gì bản thân tôi hay là bà con người Việt quốc gia ở Houston, mà những người Việt khắp nơi trên thế giới yêu tự do đang rất là vui mừng. Thì qua cái sự việc này thì nó ra rất là nhiều vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là chúng ta thấy một cái sự đối đầu mạnh mẽ giữa chính quyền Tổng thống Donald Trump với chính quyền Trung Cộng. Và cái vấn đề thứ hai nữa, quý vị biết thì đối với người Việt tại Mỹ thì Trung Cộng nó đã làm rất là nhiều vấn đề tệ hại, và cái vấn đề mà có những cái tình báo ở trong các tòa đại sứ thì cái vấn đề đó mặc dù chưa có bằng chứng chính xác nhưng mà điều đó thì là điều không phải là không thể xảy ra. Thì quý vị cũng biết hiện tại bây giờ là cái tòa lãnh sự của Mỹ tại Trung Cộng cũng có một tòa lãnh sự đã bị đóng cửa rồi, và Trung Cộng thì trả đũa, thì chúng ta hãy chờ những động thái tiếp theo. Nhưng mà qua đây chúng ta thấy cái sự mạnh mẽ và cương quyết của Tổng thống Donald Trump đối với chính quyền Trung Cộng. Những cái việc mà ngay cả chính quyền bất cứ một cái thời đại tổng thống nào mà khi đã ra quyết định của chính phủ Hoa Kỳ thì chúng tôi thiết nghĩ là không ai có thể dám cưỡng lời. Họ có thể họ làm những cái động thái gì ở quốc gia họ thì tùy họ, nhưng mà riêng trên đất nước Hoa Kỳ bắt buộc 100% họ phải nghe lời. Họ không có thể sai trái được, bởi vì luật nước Mỹ là một quốc gia sống theo luật. Thì cái điều đó chúng ta tin tưởng, mặc dù tôi không phải sát ở nơi đó, và nhưng mà tôi tin tưởng chắc chắn 100% họ phải thực thi. Còn nếu những gì họ sai trái thì chính quyền sẽ có những cái động thái can thiệp kịp thời.
Tuy nhiên, vào hôm 23 tháng 7, trả lời phỏng vấn Politico, ông Thái Vĩ, Tổng lãnh sự Trung Quốc ở Houston, từ chối thực hiện yêu cầu đóng cửa cơ sở ngoại giao này. Ông cho biết đã yêu cầu phía Mỹ hủy lệnh đưa ra hôm 21 tháng 7. Hôm nay chúng tôi vẫn hoạt động bình thường, và vì vậy chúng tôi sẽ xem điều gì xảy ra vào ngày mai, ông Thái Vĩ nói. Ông nói thêm rằng cơ sở ngoại giao của ông sẽ hoạt động cho đến khi có thông báo mới, và từ chối giải thích thêm.